tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ tư mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương của mình, hay giữa bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại nơi đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Tagore, một đại thi hào của Ấn Độ, đoạt giải Nobel về văn chương năm 1913, có tài làm thơ ngay khi còn nhỏ tuổi. Lúc còn niên thiếu, thỉnh thoảng Tagore làm một vài bài thơ gửi đăng trên tờ báo do thân phụ của mình đảm trách phần biên tập. Khi thấy những bài thơ gửi đến ký tên con mình, người cha chẳng thèm đọc thơ, mà quẳng ngay vào sọt rác vì cho rằng con mình còn nhỏ dại thì biết gì thi ca. Khi hiểu rõ sự tình, Tagore chép lại những bài thơ mà cậu đã gửi đăng báo, không ký tên thật của mình nữa mà lấy một bút hiệu khác rồi gửi lại cho tòa báo. Lần này, thân phụ Tagore nhận thấy đây là những bài thơ có giá trị và cho đăng ngay lên báo mà không hề hay biết đó là những bài thơ của con trai mình, những bài thơ mà trước đây ông đã quẳng vào sọt rác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta chuyến thăm quê hương của Đức Giêsu. Đây là lần thứ hai Đức Giêsu trở về quê hương Nazareth. Lần này có các môn đệ cùng đi theo, nên người trở về quê hương không phải chỉ để thăm thân nhân, nhưng còn là dịp để thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng cho quê hương. Tuy nhiên, dù đã biết các phép lạ Đức Giêsu làm và nay vừa nghe người giảng, vừa nhận thấy lời dạy của người thật khôn ngoan và uy quyền, thế nhưng với những người đồng hương, họ sẵn có tính kỳ thị, và chính từ đó, lòng họ trở nên chai lì. Họ nói với nhau, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao? Lối phản ứng trên cho thấy một sự lạnh nhạt và không chấp nhận những giáo huấn của Đức Giêsu, mặc dù vẫn biết đây là lời khôn ngoan. Hơn nữa, người Nazareth vốn nuôi quan niệm sai lầm về đấng cứu thế. Theo họ, vị thiên sai phải là một nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc, một nhà cải cách xã hội tài ba, một vị tướng tài giỏi, bách chiến, bách thắng, có thể đưa dân tộc họ lên hàng bá chủ toàn cầu. Khi họ nhận ra Đức Giêsu không thích hợp với quan niệm họ sẵn có về đấng cứu thế, thì họ từ khước người. Vì thế, đối với họ, Đức Giêsu không thể là đấng cứu thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với trình thuật khởi đầu chương 6, Thánh Marco cho thấy thái độ của dân làng Nazareth đối với Đức Giêsu như thái độ chung của loài người, bụt nhè không thiêng. Đức Giêsu trở thành nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch, không tiên tri nào không bị khinh chê nơi quê hương mình, giữa họ hàng và trong nhà mình. Không ngôn sứ nào được quý trọng tại địa phương mình. Biến cố này nó lên cái bi đát trong cuộc đời của Đức Giêsu. Ngài đã đến nhà mình, nhưng người già chẳng chịu đón nhận. Những người ruột thịt, đồng hương không muốn trở thành bà con họ hàng thật của Đức Giêsu nhờ lòng tin, không muốn nhìn nhận người là đấng Thiên Chúa sai đến. Thành kiến của họ đã làm cản trở cho đức tin vào Thiên Chúa, vào lời Chúa và quyền năng của Chúa như Chúa muốn họ tin tưởng. Tin mừng hôm nay ghi lại, người đã không thể làm phép lạ nào tại nơi đó, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Sở dĩ Chúa Giêsu không làm phép lạ nào được, vì như lời tin mừng ghi lại, họ cứng lòng tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thành kiến là một chứng bệnh di truyền kinh niên của loài người, không ai thoát khỏi. Chúng ta thường lên án lối sống phô trương bên ngoài, nhưng trên thực tế, chúng ta lại hay căn cứ vào những cái bên ngoài mà đánh giá người khác. Đánh giá một người theo bên ngoài có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Câu nói trông mặt mà bắt hình dong không phải là nguyên tắc chính xác, nên đừng có xem mặt mà bắt hình dong. Lạy Chúa, những định kiến đã ngăn cản chúng con đến với Chúa và đến với nhau. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn Chúa và đón nhận nhau với tất cả lòng chân thành. Amen.
Rộng tay chờ đợi.